Ra Di Đà Phật, hầu hết đây là các giới tử thọ thập thiện cũng như là Bồ Tát giới. Mà theo như tôi biết thì hình như là thọ Bồ Tát giới còn đông hơn là thọ thập thiện, phải không? Giới tử chia ra đó, có người thì hôm qua thọ thập thiện, hôm nay thọ Bồ Tát giới, nên là hai cái luôn, đông á. Thế thì trước khi mà chúng ta thọ giới đó thì mình cũng biết sơ qua đại lược như vậy, mình biết rằng là vì sao mình cần thọ giới, và khi mình thọ giới thì mình phải dụng tâm như thế nào, hoặc giả là sau khi lãnh giới thọ rồi, lãnh được giới rồi thì mình phải giữ như thế nào, thì có như thế mình mới được phần công đức và có ích lợi cho mình. Thế còn nếu mà mình chỉ thọ giới vì thọ giới, hay là thọ giới vì bạn bè rủ rồi thọ rồi để đó, cất đó, thì như thế nó chẳng có công đức gì cả, mà đôi khi nó còn phạm nữa, bởi vì mình vẫn sống như là hồi chưa thọ giới. Sau khi thọ rồi cũng có khác gì là lúc chưa thọ, và như thế thì đương nhiên là phạm. Bởi lẽ rằng là mình thọ là để răn mình, nhưng mà khi mà mình thọ rồi mình không răn chút nào, mình không sửa chút nào, tức là mình không trì giới chút nào, thì tất nhiên là phạm rồi. Anh Tử vì như vậy, cái điều quan trọng vô cùng cho chúng ta thọ giới, bởi vì cái đơn giản nhất chúng ta biết đến đó là thọ giới có cái công đức lớn, có cái công đức rất là lớn. Bởi vì chư Phật cũng nói giới tức là nền tảng của Phật Pháp, tức là muốn có trí tuệ hay không cũng ăn thua ở nơi giới mà thôi. Ở cái trí tuệ của mình nó cũng có thể lệch lạc vô cùng, nó cũng có thể trở nên một cái trí tuệ của tà huệ, những cái trí tuệ mà ác huệ hay là hại người đó. Thế thành thử nếu mà không có giới thì tất cả những cái trí khôn của mình đều trở thành cái xảo trá, cái ác hại hết á. Thế có giới thì cái trí khôn nó mới trở thành thiện pháp được. Thành ra giới nó là nền tảng, cho nên Đức Phật bằng là băng qua biển sinh tử, băng qua cái sông sinh tử, thì cái giới đó chính là thuyền bè đó vậy. Thế thì trước tiên hết thì mình biết đơn giản vô cùng là giới nó có cái công đức như thế, có cái ích lợi như vậy. Thế nhưng thì vì vậy mà chúng ta mới thọ giới. Thế thì trước tiên ấy, khi thọ giới làm thế nào để mình có được cái sức kháng, tức là gọi là giới thể, danh từ trong đạo Phật gọi là giới thể. Thế làm thế nào mình đạt được cái giới thể? Cái giới thể đó là cái sức kháng của mình đối với lại các ác pháp. Chẳng hạn như là con người ta ai cũng có một cái sức kháng ở trong người để kháng lại vi trùng, ngăn ngừa vi trùng để cho cái thân của mình được mạnh khỏe. Chẳng hạn vi trùng khi xâm nhập thì bị cái sức kháng của mình nó tiêu diệt vi trùng đi. Thế thì đây cũng vậy. Thế vi trùng hại tâm là vi trùng của tham sân si mạn nghi, nói chung như vậy, hay là vi trùng của với đủ loại phiền não, đến 84,000 phiền não được kiểu. Thế thì những vi trùng nó khi nó xâm nhập tâm mình, nó làm cho tâm của mình suy yếu, của bệnh hoạn, bệnh tham dục, bệnh sân khỏe, bệnh si mê, bệnh tật đố, vân vân. Thì nếu mà cái tâm của mình nó có sức kháng mạnh thì những cái vi trùng nói trên đó nó không thể nào xâm nhập được tâm mình, nó sẽ đẩy lui ra ngay. Thì cái sức kháng đó gọi là giới thể. Thế nhờ mình thọ giới thì tự nhiên trong mình nó sẽ có một cái sức mạnh để mà kháng lại những cái ác pháp. Giả sử xưa nay mình chưa bao giờ giữ giới, nó ví dụ như thế, chưa bao giờ mình thọ giới thì mình sẽ thẳng tay mà sát sinh. Nhưng khi mình thọ giới mà mình đang còn nghĩ tới chuyện thọ giới, chẳng hạn bây giờ chúng ta đây đều là đang sắp sửa thọ Bồ Tát giới, thì vì mình đang chuẩn bị hay mình đang còn quỳ ở trên chánh điện để mà nghe giới, thì bây giờ con muỗi nó có đậu mình vung tay mình đập như thói quen đó, thì tự nhiên nó cũng khựng lại. Đó. Thì chính cái nó khựng lại nó như vậy là cái giới nó nhắc nhở. Tại nếu mình không có giới thì mình sẽ thẳng tay vả mình một cái bóp một cái đó, để mà chịu đau một chút, nhưng mà diệt cái con muỗi ác hại kia đi. Nhưng mà thế thì mình biết rằng là khi mình có lãnh thọ cái giới đó thì tự nhiên mình có một cái sức khựng lại, một cái sức nó làm càn mình làm ác. Chẳng hạn khi mình thọ giới rồi, cái ý đồ của mình tham lam, mình định lấy của người, thì tự nhiên cái giới của mình nó, nếu mình niệm niệm mà nhớ cái giới thì cái giới đó sẽ làm cho mình nó phát sinh cái sức kháng, nên mình sẽ khựng lại. Mình vừa mới thò tay ra thì mình rụt tay về liền. Đó. Ví dụ như thế, hay là mình sinh cái tâm sân hận thì mình có thể dịu xuống được. Đó, mình đang nóng giận thì mình nghĩ là chà, mình phải giữ giới, mình không được nóng giận mà vô độ như vậy, hay là phát tác nóng giận cách phi thời bừa bãi như vậy được, thì mình phải khựng nó lại. Thế thì tất cả những cái mà nó giúp cho mình ngăn cản mình làm ác, nghĩ ác hay nói ác, tất cả những cái sức mạnh đó gọi là giới thể. Thế thì làm thế nào để mình có cái giới thể đó khi mình thọ giới? Thế thì cái vấn đề mà khi trước khi thọ giới mà theo nguyên tắc cho chứng của cái sự thọ giới đó, thì phần nhiều giới tử phải được khai thị, tức là phải được chỉ bảo cho biết trước là mình phải giữ giới như thế nào và giới công đức thế nào và thọ giới ra sao. Thì bây giờ khi đó trong lúc mình thọ giới, mình mới chú tâm và thọ rồi, mình hiểu biết là mình phải giữ như thế nào để cho mình có cái ích lợi lớn. Thế thì tự chung muốn được cái giới thể mà rộng lớn bao la, tức là có một cái sức mạnh vô song. Cái sức mạnh đó Đức Phật bằng là chỉ có nơi giới nó mình mới có được cái sức mạnh. Cái sức mạnh đó là chẳng hạn một người có sức mạnh là người không ai có thể kéo được người đó, hay là đẩy cho người đó lay chuyển được, thì người đó gọi là người có sức mạnh. Cũng vậy, một người có cái tâm mạnh, vững mạnh, thì cái tâm vững mạnh đó phiền não không thể nào lay động được. Mà những cái món ngũ cái, ngũ dục kia nó cũng không thể nào lay chuyển được mình, lay động được mình. Bát phong kia cũng không lay động được mình. Và phiền não không thể nào mà làm cho mình chuyển động. Thì như thế là người có sức mạnh lớn. Đức Phật bảo người nào có giới thì gọi là người có sức mạnh vô địch. Thế thì mình biết rằng là đó, giới nó có những cái công năng như thế. Thế bây giờ mình muốn có một cái sức mạnh vô địch như vậy để cho tâm của mình không bao giờ bị phiền não làm cho lay động, cũng như vi trùng phiền não không thể nào tác hại được tâm mình. Tại vì tâm khổ thì sẽ gây nên thân cũng khổ lây. Bởi vì khi tâm mình buồn bã thì cái thân của mình dễ sinh bệnh, chắc chắn như vậy. Mà nếu tâm của mình vui vẻ thì cái thân của mình nó cũng khỏe lây. Thế như thế bây giờ mình muốn được một cái giới thể bao la như vậy, mạnh bạo như vậy, thì khi mình thọ giới, mình phải nghĩ tới cái đối tượng giữ giới của mình. Thế thì đối tượng giữ giới của mình là gì? Tại sao mình thọ giới? Mình thọ giới thì chung quy cũng vì mọi người, vì mình, vì mọi người. Trước tiên là vì mọi người mà mình giữ giới. Chả mình giữ giới làm sao? Mình giữ giới đừng sân, tức làm sao người ta làm ác mà mình đừng giận, tức là làm thế nào mà trước cái ác hại của mọi người, tức là nói chung quy đó, nghĩ đi nghĩ lại đó, thì chung quy cũng vì người ta mà mình giữ giới. Mình giữ giới tham, tức là làm sao trước cái tốt, cái trước cái quý của người mà mình không nảy lòng tham. Mình giữ giới không tật đố là làm sao trước cái lợi ích, cái thành công của người mà mình không canh tị và khởi lên cái ý nghĩ ác và lời nói xấu. Thế thì chung quy rằng là đối tượng giữ giới của mình là hết thầy, là chung hữu tình, là mọi loài. Và không phải như thế nữa, mà nếu nói rộng ra hơn nữa thì đối tượng giữ giới của mình kể cả vật phi tình, tức là vô tình đi chăng nữa, cũng là đối tượng giữ giới. Chẳng hạn vàng, ngọc, ngà, châu báu cũng là đối tượng cho mình giữ giới. Và con người cũng là đối tượng cho mình giữ giới. Cho nên nói chung hết thầy vạn vật đều là đối tượng giữ giới của mình. Và nếu khi người nào hiểu được như vậy thì người đó lúc nào, trong thời nào, trong sát na nào, trong niệm nào cũng giữ giới hết. Và như thế khi mình hiểu rõ đối tượng giữ giới của mình như vậy, thì mình tất nhiên là trong đời sống hàng ngày, mắt của mình thì nhìn thấy sắc trần đó, tai của mình thì nghe thấy thanh trần đó, vân vân. Thế thì tất cả những cái thứ như vậy đều là đối tượng cho mình giữ giới. Và như thế khi mình trì giới, giữ giới đúng nghĩa, thì đương nhiên phải là niệm niệm trì giới. Nghĩa là lúc nào mình cũng phải cẩn thận gìn giữ cái giới, như là giữ trong con mắt vậy, giữ con người vậy, Đức Phật bảo vậy. Mình giữ kín con mắt mình, thủ hộ con mắt mình như thế nào, thì một cái người giữ giới cũng giữ giới y như vậy. Thế thì khi mình hiểu như thế, như vậy thì tất cả đối tượng nó đều là đối tượng cho mình trì giới. Người nào cũng là đối tượng mình trì giới. Nếu thế thì hôm nay ở đây dưới cái đạo tràng mình nhìn thấy bao nhiêu đây giới tử thập thiện cũng như Bồ Tát tại gia. Mà nếu người nào cũng giữ giới được như vậy thì công đức vô lượng. Mà Phật Pháp tất nhiên phải phát triển mau chóng vô cùng. Bởi vì nếu người nào cũng hằng hằng giữ giới như vậy thì thế giới này nó mau an lành. Mà chỉ cần bao nhiêu đây người thôi mà giữ giới theo đúng như thế, thế thì mình hằng hằng giây phút mình chỉ giữ giới như vậy, thì tất nhiên rằng lúc nào mình cũng dìm tâm, dìm ba nghiệp thân khẩu và ý, dìm miệng mình để đừng có nói những lời ác hại, gìn cái ý mình để đừng có khởi lên những ý nghĩ tham dục, gìn cái thân mình để đừng có làm những hành động sai trái. Thì như thế tự trước tiên hết bản thân mình có ích lợi, và sau đến là những người xung quanh của mình không bị tác hại bởi những cái thói hư tật xấu của mình. Thế thì như thế thì đương nhiên là có công đức rồi, bởi vì tội tiêu diệt. Cái tội tiêu diệt trước tiên là bản thân mình không làm tội. Thứ hai, phước tăng trưởng là bởi vì mọi người đều được hưởng cái an lạc khi ở gần mình. Như vậy là tăng phước và giảm tội và diệt tội. Thế thì khi mình thọ giới đó thì mình phải chú tâm, nhiếp tâm mà nghe giới. Và khi nghe giới như thế thì mình phải nghĩ rằng là đó, khi thọ giới là mình phải kể, tuy nhiên là từ cái giây phút mình thọ giới cho đến, tại vì cái giới đó gọi là tận hình thọ. Bồ Tát giới gọi là tận hình thọ giới, tức là cái giới thọ cho đến khi mà tắt hơi thở, chứ không phải là thọ trong một năm, hai năm, mà thọ cho đến khi mà hơi thở cuối cùng trong đời mình. Cho nên gọi là tận hình thọ giới. Thế như thế thì từ đó trở đi là mình không bao giờ tác ác nữa. Mà không tác ác nữa thì đương nhiên tội không có cơ hội để phát triển. Cũng như mình không ăn bệnh thì mình không bao giờ, cái bệnh đau bụng nó không có cơ hội để phát triển. Cũng như người bệnh thì phải kiêng, vì kiêng thứ này kiêng thứ kia để cho bệnh nó không có môi trường nó hoạt động. Thì cũng vậy, mình khi mà bị khổ là do nơi nhiều tạo nhiều tội quá, thì bây giờ mình phải kiêng cái ác này, kiêng cái xấu kia, để cái tâm của mình nó được lành mạnh. Thì nó cũng y vậy thôi. Thế thì khi mình nhiếp tâm nghe giới, thì khi mình nhiếp tâm mình nghe như thế thì mình phải phát sinh, mình phải nghĩ ngay rằng là kể từ giây phút này cho đến hơi thở cuối cùng của đời mình, mình phát nguyện là phải trì giới đó, không quên, không bỏ sót, không làm mất. Thà mất thân mạng chứ nhất định không mất giới. Là bởi vì có giới á, thì dù mình ở cái thế giới nào chăng nữa, bảo đảm cũng cái tội nó cũng có cơ hội để phát sinh. Thì do đó cái khổ không có thành quả. Còn nếu không có giới thì dù mình có sống ở kiếp này chăng nữa, cũng chỉ sống để mà chịu muôn vàn đau khổ và sự chết thôi, chứ không có cái ích lợi gì hết cho mình hết. Sống để chịu đựng, sống để phải trả muôn ngàn cái đau khổ đó, chứ không có một chút hạnh phúc nào cả. Thế thì khi như thế mình phải hiểu như vậy, và mình thấy rõ đối tượng trì giới. Và như vậy mình thấy tất cả mọi người xung quanh mình đều là những người thí chủ giúp cho mình trì giới. Thế mình phải tập nhẫn nại, tập mà chịu đựng những cái thói hư tật xấu của khắp thiên hạ. Nếu mình phải chịu đựng hết, mình phải lãnh thọ hết. Mà cái phương cách mình chịu đựng đó thì mình nên tập chịu như thế nào? Thì mình nên thường tư duy như vậy. À, người xưa người ta cũng nói rằng là nhân vô thập toàn, tức là không có ai là hoàn hảo hết. À, thế thì vì khi mình hiểu nhân vô thập toàn thì có nghĩa mình cũng là nhân. Như vậy mình cũng không có toàn. Đó. Như vậy mình cũng còn có khuyết, và thiên hạ cũng phải còn có cái khuyết. Và như thế thiên hạ có khuyết đó, điều đó dĩ nhiên. Có vậy mới là người sinh cùng cái kiếp với mình, chứ nếu không họ đã thành Phật ngồi trên và mình đã lạy ở dưới rồi. Đó. Thế thì cái chuyện nói dĩ nhiên thôi. Cho nên mình đừng có bận tâm với những cái xấu của những người xung quanh nữa, bởi vì mình hiểu đó là đương nhiên. Có thế họ mới là họ, họ mới là những người phải đi tu tập, phải đi thọ giới. Thế thì kể nhất thiết, kể cả tôi luôn cũng vẫn có khuyết điểm, chứ không phải rằng là không có. Thế cứ còn cái thân này mình phải nhớ rồi sẽ đến là hàng A-la-hán tăng mà cũng đã thọ cái thân này á, thì tất nhiên vẫn còn những cái tập khí của các kiếp trước. Cũng có rất nhiều vị A-la-hán tăng phải chịu những cái tập khí của tiền kiếp của mình, cho nên vẫn có cái khuyết như thường. Thế thì khi mình hiểu rằng là người nào cũng phải có cái khuyết cả, không ai là toàn vẹn. Nhưng mà đồng thời mình cũng phải nghĩ ngay một cái điều ngược lại như thế này. Và như thế kẻ ác nào cũng có cái ác nào. Cái người mà toàn thiện đó, may ra chỉ có Đức Phật. Người mà toàn ác, may ra chỉ có Ma Ba Tuần. Còn kỳ dư đó, ngoài Ma Ba Tuần, thân bằng quyến thuộc, ma vương, ma con gì đó, cũng còn có một chút thiện ở trong người. Chắc chắn như vậy. Cũng không có, cũng nghĩa là không có người nào toàn thiện, mà cũng không có người nào toàn ác đâu. Kẻ ác cách mấy nó cũng còn một chút thiện ở trong. Thế thì khi mình biết như vậy thì mình cố gắng khai thác cái thiện của cái kẻ ác. Bởi vậy cho nên rằng là Đức Phật mới bảo là người nào cũng có thể độ được cả. Bởi vì mình nên khai thác cái thiện của họ. Thế thì cái ác của người ta, bởi vì biết không ai là toàn vẹn cả, cho nên mình nên quên đi cái ác. Và mình đối với kẻ ác á, thì mình biết rằng là họ không có toàn ác đâu, họ cũng còn một chút cái tốt, cái thiện. Thì mình cố gắng tìm kiếm cái thiện, cái phải đó của họ để mình phát triển cho họ. Thế thì khi bây giờ khi mình thọ lãnh cái giới rồi ấy, mình biết đối tượng giữ giới của mình là hết thảy thiên hạ. Thế thì như vậy thì mình đối với thiên hạ thì cái phương pháp ban đầu của mình để làm thế nào mình có thể mở rộng cái lòng của mình đối với họ, mình bớt trách người, mình bớt oán ghét người, mình tăng trưởng thêm cái tình thương thương mọi người ra thì đời của mình tự nhiên nó hạnh phúc hơn ra. Bởi vì mình thương nhiều người thì mình sẽ hạnh phúc, và mình ghét nhiều người thì mình sẽ đau khổ. Chẳng hạn bây giờ mình đi chùa có 10 người mà trong đó 3 người mình ghét rồi, mà chủ nhật nào đến cũng thấy mấy cái mặt đó hết thì mình phiền não lắm, cho nên mình bảo tôi không đi chùa nữa, mặc dù tôi thương thầy lắm nhưng mà tôi không thể nào đi chùa được, là bởi vì tôi thấy mặt mấy cái bà đó tôi ghét lắm. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình thương hết thì mình ở nhà mình nhớ, mà trời ơi tôi ở nhà nhớ mấy người đó đến chùa thấy mấy người tôi thương, thành ra mình cũng phải đi chùa, nó ví dụ như thế. Thế thì khi mình thương nhiều như vậy, mình thương mọi người, mà làm thế nào để mình thương mọi người thì như hồi nãy tôi mới nói. Thế bây giờ mình cứ nhìn ra cái hay của họ thì tự nhiên mình thương họ. Chẳng hạn mình mài gật cù, mình mài chi trà bắt tú và có cái tính nó hay nha, thì tự nhiên mình sẽ thấy thương. Còn ví dụ mình bảo chị trà bác đã có cái tính này thấy ghét thì tự nhiên mình sẽ thấy ghét, nếu mình để ý cái xấu. Mà nếu mình để ý cái hay á thì tự nhiên mình thương. Mình bảo trà thấy cụ Vân dễ mến, thấy cụ chiên bánh này kia tôi thấy tôi thương, ví dụ như vậy. Thế thì khi mà mình cứ nhìn những hình ảnh như vậy mà mình thấy như thế đó thì mình sinh cái tâm thương. Và khi mình sinh cái tâm thương mến mọi người như vậy thì trong lòng của mình nó vui vẻ, và rồi tự nhiên mình thấy ai mình cũng thấy vui hết. Mà như vậy trước tiên bản thân mình được hạnh phúc, bản thân mình được an lạc cái hẳn. Thế như vậy thì mình mới có thể khởi tình thương mà để giữ giới được, để mà trì giới được. Còn cái ác của họ thì mình nên nghĩ về, dĩ nhiên đó. Chẳng hạn thì dù bây giờ một người nào tốt nhưng mà lâu lâu người ta nổi cái chứng nào lên đó, người ta khó chịu đó, thì mình nghĩ bảo ồ dĩ nhiên, tại vì vô thập toàn đó. Và mình nói, có dĩ nhiên có vậy họ mới là Phật tử giống mình, chứ không họ là Phật rồi đó. Thế thì mình nghĩ ngay như vậy để mình cảm thông thôi. Thế thì cái cách đó là cái cách ban đầu tiên hết để mình cố gắng để mà mình chỉ giới. Và rồi thì mình phải hiểu như thế đó, hiểu cái đối tượng giữ giới cho mình cho kỹ vào, là nhớ từ nay trở đi sau khi mình thọ giới thì cái đối tượng giữ giới của mình là hết thảy muôn loài, mọi người cũng đến, cho đến muôn loài cầm thú, cho đến các vật phi tình vô tình này nữa cũng đều là cái đối tượng của mình chỉ giới. Và coi như thế đó thì mình cái công đức, cái lực chỉ giới của mình có bao la như vậy thì cái sức chỉ giới của mình nó mới mạnh. Và khi chỉ giới mạnh như vậy đó thì cái định của mình tất nhiên nó mạnh vô cùng. Bởi vì Đức Phật có dạy, Đức Phật bảo là hết tâm có giới á thì tâm đó tự nhiên định, mà tâm định thì tự nhiên tâm đó phát huệ. Còn nếu cái tâm nó không có giới á thì tâm nó không định được, mà tâm nó không định thì tâm nó không thể phát huệ. Cho nên vì vậy mà Đức Phật khi nào cũng nhấn mạnh giới là căn bản. Thế thì mình biết như thế rồi, thế sau khi mình thọ giới, mình thọ giới Bồ Tát giới rồi thì mình phải hành động như thế nào? Thế thì mình biết ngay về trong cái cuộc sống mà bình thường, mình thường suy nghĩ như sau, mình bảo là người cư sĩ là người tu phước, người tu sĩ là người tu huệ. Thế chúng ta đây là cư sĩ thì chúng ta chỉ tu phước thôi, tức là đến chùa cúng dường, làm việc công quả, bố thí vậy thôi. Mình chỉ cầu phước thôi. Còn cái công việc mà cầu giải thoát là của mấy ông thầy. Mấy ông thầy là tu huệ, còn cư sĩ đó thì tu phước. Đấy, nói chung tu phước là như thế nào? Tu phước mà nói theo danh từ của Phật thì là tu theo nhân thừa hoặc là thiên thừa, gọi rằng là tu nhân thiên đạo, tu về cõi trời cõi người. Một là tu trở về cái kiếp người này, mà với một cái kiếp người mà mình được một cái thân hình xinh đẹp, mạnh khỏe, giàu sang, phú quý, được mọi người thương mến và kính trọng ở cái kiếp người này, đó là phúc. Hoặc là mình về cõi trời để hưởng thụ, đó là phúc. Còn tu huệ, tu giải thoát thì gọi theo cái danh từ nhà Phật gọi là giải thoát đạo, tức là tu sự giải thoát, xuất thế gian. Còn tu phúc gọi là thế gian, còn tu giải thoát thì gọi là xuất thế gian. Thế thói thường mình thường nghĩ như vậy. Thế nhưng dưới mắt của Đức Phật đó, thì không có cái chuyện mà tu phúc tu huệ, mà phải phúc huệ song tu, dầu là cư sĩ hay dầu là tu sĩ. phải phúc huệ phải bao gồm cả. Thế thì phúc huệ bao gồm đó là cả thế gian lẫn xuất thế gian pháp. Cho nên nếu mình nhìn kỹ lại là chư Bồ Tát hay là Đức Phật hết thảy đều tu như thế nào, tu con đường gọi là Bồ Tát đạo. Con đường đó là bao gồm cả giải thoát đạo lẫn cả nhân thiên đạo, tức là cả phúc và huệ. Bởi lẽ sao? Bởi lẽ khi mình tu giải thoát, mình không thể nào bỏ sót cái con đường nhân thiên đạo được. Cho nên chư Phật vẫn tu phúc như thường, tức là tu cái mà cái nhân đạo như thường. Tu nhân đạo đó là sao? Là giữ ngũ giới, tu thập thiện. Tu thập thiện là thiên đạo, tu giữ ngũ giới thì được nhân, giữ thập thiện thì được thiên. Thế thì chư Phật cái thói thường này làm thiện, bố thí, giúp người đau bệnh cho thuốc men, những người nghèo khổ cho tiền bạc, những người đói khát giúp những kẻ bần cùng, ví dụ như vậy. Nhất những cái đó đều là tu phước, có nghĩa là tu nhân tu thiên chứ gì. Thì chư Phật đâu có bỏ sót mấy chuyện đó, cũng tu hết. Bởi lẽ sao? Bởi lẽ cái căn bản của tu huệ đó chính là cõi người. Bởi không một Đức Phật nào mà không thành đạo ở nơi nhân thừa hết. Cho nên chư Phật cũng vẫn phải gieo cái nhân duyên ở cái cõi nhân như thường. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư A-la-hán đều là gieo nhân duyên ở cái cõi nhân thừa. Cho nên không thể bỏ lơ cái vấn đề tu nhân thừa đi. Thành ra rằng là vẫn phải tu cái gọi là thế pháp như thường, hay xuất thế gian pháp, tức là tu giải thoát. Thế thì khi nhờ cái nhân thừa này mình mới có thể tu cái xuất thế gian pháp được, tức là tu cái sự giải thoát. Thế tu giải thoát làm sao? Là thiền định, là thiền định, là trì giới, là tinh tấn, là trí tuệ, là hành trì theo những lời của Đức Phật dạy. Thế thì tất cả những cái sự như vậy gọi là tu giải thoát. Thì như vậy mình thấy rõ cái con đường của đạo Phật đề ra đó, cái mục đích đề ra đó là giải thoát, tức là xuất thế gian. Nhưng mà cái phương cách thực hành của đạo Phật đó là nhập thế, rõ ràng như vậy. Thành ra đạo Phật vẫn phải tu nhân thừa, nhưng mà cái quy hướng thì quy hướng về pháp xuất thế gian pháp. Cho nên đạo Phật tuy chủ trương là xuất thế gian, nhưng mà đạo Phật không phải vì chủ trương xuất thế gian mà đạo Phật yếm thế hay là tị thế, tức là trốn đời, chán đời, lánh đời, mà đạo Phật vào đời. Bởi vì đạo Phật vẫn không bỏ sót cái mặt tu phúc, tức là nhân thừa. Cho nên tuy tiêu chỉ đề ra là xuất thế gian, nhưng mà phương pháp hành động là vẫn là nhập thế gian như thường, nhập thế như thường. Với hai nữa rằng là cái mừng là làm thế nào để xuất thế gian, tức là cái diệt hết cả mọi cái độ tận chúng sinh đó, cái phương pháp độ tận chúng sinh. Thế thì bây giờ mình nghĩ về là khi một người phát tâm tu, người đó khởi cái tâm cầu giải thoát thì cái đó là thiên về huệ chứ gì. Nhưng mà khi mình cầu giải thoát thì mình phải nghĩ đến chuyện giải thoát cho mọi người, thì cái tâm mà tìm cách giải thoát cho mọi người đó là phúc, đó là phước, đó là tu phúc. Thế vậy thì như thế mình thấy rõ rằng là đạo Phật không có bỏ qua cái mặt nào hết. Bởi vì đạo Phật không những tự giải thoát mình mà còn phải giải thoát cho mọi người. Mà cái giải thoát cho mọi người căn bản lắm, bởi mọi người có giải thoát mình mới có thể giải thoát cho mình được. Đó. Là đại loại như chẳng hạn khi mình độ tận chúng sinh đi, thì căn bản đầu tiên hết mình phải độ tận chúng sinh. Thì trước tiên hết độ tận chúng sinh đó là bản thân mình. Bởi vì như thế nào gọi là chúng sinh? Tức là những người mà chưa giác ngộ, hãy còn bị ngũ cái, ngũ sử gì nó lôi kéo. Thế thì khi nó còn bị những các ác pháp nó lôi kéo mình á, thì tất nhiên mình còn là phàm phu. Còn khi nào mình trừ diệt nó thì mình là thánh nhân, thì mình là Phật. Thế thì bây giờ trước tiên hết Đức Phật khi nào dạy mình cũng phải là đó, phải độ tận chúng sinh, phải tự độ mình và độ hết chúng sinh. Thì độ mình tức là sửa sang mình và độ chúng sinh cũng là tự độ, mà độ chúng sinh cũng là tự độ, mà tự độ cũng là độ chúng sinh. Tức là tại sao vậy? Tại vì khi mình muốn tự độ mình phải độ hết chúng sinh. Độ hết chúng sinh đây là sao? Khi mình muốn giải thoát mình phải độ hết tất cả những cái tính nó của mình, những cái thói hư tật xấu, những cái tính xấu mà làm cho mình trở thành một chúng sinh. Bởi vì mình phải độ cái tính tham của mình phải độ cái tính sân của mình phải độ những cái si mê của mình. Thì khi mình độ hết những thứ đó thì mình mới gọi là chúng sinh độ tận, tức là chúng sinh không còn nữa, chúng sinh nơi mình. Và chúng sinh khi độ tận hết như vậy thì mới thành Phật, thành Thánh được. Như vậy muốn tự độ mình trước tiên phải độ hết những cái chúng sinh đó. Mà muốn độ những chúng sinh đó thì căn bản nhất là cần phải có giới. Có giới để làm cho những cái chúng sinh tính nó không phát triển được. nó không mạnh được và cho đến mức nó bị tiêu diệt nữa. Thế thì có độ tận chúng sinh như thế á, thì mình mới có thể thành thánh quả. Thế thì mình hiểu rằng là như vậy, ngay muốn tự độ là phải độ tận chúng sinh, mà chính cái độ tận chúng sinh đó chính là phương pháp tự độ. Bao giờ mình độ hết những thứ đó chính là mình tự độ mình rồi, là mình độ thoát được mình. Thế mọi người xung quanh cũng vậy, khi mình độ được mình thì tự nhiên mình độ được mọi người. Như hồi nãy tôi nói, chẳng hạn khi mình giữ giới thì tự nhiên mọi người được ích, mọi người được ích lợi. Bởi vì thói thường hai người hại nhau thì người này hại, người kia hại lại, là hai người đều bị hại, hai người đều bị thiệt. Thế khi mình giữ giới, người này hại mình mà mình không hại lại, thì hai người đều có lợi. Tại sao nói hai người đều có lợi? Thì dù họ hại mình không hại lại, thì ở nơi họ không bị cái điều hại lại chứ gì, tức là họ có cái lợi. Ở cái điều nơi mình là mình có thể làm, trước tiên mình có những cái lợi như sau. Đầu tiên hết là cái lợi, trước nhất là cái lợi mình diệt được cái oán tương báo đó mà kéo dài vô cùng tận không bao giờ hết. Đó là mà mình diệt trừ được. Tức là từ nay trở đi cái oán đó dứt hẳn, dứt cho đến muôn đời. Bởi lẽ cứ người này hại người kia hại người nọ hại người kia, cứ như vậy mà thù oán lại, nó cứ chập chồng cho đến muôn đời muôn kiếp. Bởi vậy cho nên nó đến, có đến kiếp sau, đến kiếp này thì có nhiều người tự nhiên ghét nhau, tự nhiên ghét nhau, vô cớ cũng ghét nhau. Thì cái tự nhiên nó thật ra phải tự nhiên, mà dưới mắt của đạo Phật nó là cái oan ra từ cái thủa nào rồi, cái nhân từ cái thủa nào rồi. Thế thì bây giờ đây mình làm sao mình cắt đứt cái oan ra đó đi, để cách đứt đó rõ ràng nhờ vô cái giới thôi. Thì khi mình không oán trả lại á, thì cái oán kia nó chỉ một chiều thôi, thì hoài nó cũng hết, nó cũng chán. Thì thứ nhất á, kẻ kia không bị cái oán hại lại là kẻ kia có cái lợi. Cái thứ hai đó, tại sao như vậy mình thiệt không? Không thiệt đâu, mà như vậy nhờ cái giới mà mình có cái lợi. Là nhờ cái giới như vậy mà mình diệt được cái oán chập chồng trong muôn kiếp. Là thay vì mình phải đau khổ trong muôn đời, thì giờ đây mình chỉ đau khổ có một đời. Nói ví dụ như thế. Còn hơn nữa, nếu mình có trí tuệ bằng cái giới, đức bằng cái trí tuệ, thì trong cái lúc đó mình không có đau khổ. Mà như hồi nãy mình suy nghĩ, ồ, cái đó là cái hiển nhiên của con người, tại người ta vô thập toàn, tại người ta là phàm phu, cho nên mình có thể tha thứ một cách nhẹ nhàng, mình không chấp nữa. Tại vì khi tâm mình có cái giới mạnh, cái giới thể nó làm cho cái tâm của mình nó dung chứa mấy cái đó dễ dàng vô cùng. Cái tâm, cái nhờ cái giới thể mà cái tâm của mình nó bao la. Bởi vì khi có cái giới thể đó, mình có cái sức kháng bao la. Bởi khi mình biết đối tượng giữ giới của mình là xung la vạn vạn tượng, là sơn hà đại địa, là hết thảy mọi người, cho nên tâm mình rộng như sơn hà đại địa vậy. Cho nên bây giờ tâm địa của mình, Đức Phật nói như trong kinh Tâm Địa Quán, Ngài bảo bây giờ tâm mình như mặt đất, có thể chở được tất cả mọi thứ núi rừng cũng như là muôn loài. Thì cũng vậy, tâm mình bây giờ có thể chứa đựng được tất cả các pháp, mà mình có thể chứa đựng được hết, thiện ác gì mình gánh được hết. Đó. Thế thì mình thấy rõ như vậy, cho nên khi mình có giới rồi, mình sẽ thấy ngay là không có thiệt mà có lợi. Nếu một người chỉ giới, tự nhiên muôn người được nhờ. Như thế rõ ràng là do vì mình muốn độ mình chỉ giới mà tự nhiên thành độ người. Và ngược lại, nhờ mình muốn độ người như vậy đó mà mình ích thêm cho cái trí tuệ và cũng như cho cái tinh thần chỉ giới của mình nhiều lắm. Cho nên từ lợi chính là lợi mình, mà lợi mình chân thật chính là lợi người. Còn cái lợi mình ích kỷ đó chính là hại mình và hại người. Chính là làm hại người, là bởi vì riêng mình được lợi, người khác phải đau khổ. Thì cái đó là ích kỷ. Thì một người ta đau khổ rồi, mà chính với cái lợi mà lợi ích kỷ đó, mình không bao giờ yên tâm cả. Bởi vì luôn luôn mình sợ người ta cạnh tranh, báo thù và giành giật của mình. Cho nên như Khổng Tử nói, khi người tiểu nhân thì họ lúc nào cũng lo. Bởi vì chưa có thì họ lo cho có rồi họ lo phải giữ. Đó. Cho nên muôn đời họ phải lo. Thế còn người bậc thánh nhân quân tử thì để được sung sướng. Đó. Là khi mà chưa có thì mình giữ trí của mình. Đó. Khi có rồi đó thì mình cũng giữ gìn cái chí hướng của mình thôi, chứ mình không có lo cái chuyện được mất, mà mình chỉ lo giữ cái lòng của mình thôi. Lo lúc nào cũng đấu chiến với lại cái nội tâm của mình cả. Như vậy thì mình thấy ngay là cái giới nó có ích lợi như vậy. Đó. Thế thì như thế đó, như thế cho nên khi mà tu, khi một người mà tu Bồ Tát hạnh